Quốc Vinh và tạp chí Việt Nam Tuần Qua xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo tự do Hồng Nga từ Đài Bắc. Chào Hồng Nga.
Dạ vâng, xin chào anh Quốc Vinh, chào quý vị thính giả của SBS ạ.
Thưa quý vị, hôm 27 tháng 7, một tờ báo ở Philippines, The Manila Times, có chạy một bài nói về gọi là những cái chứng cứ cho thấy Việt Nam xây thêm cơ sở ở Trường Sa. Thì theo cái bài báo này đó, thì Việt Nam là đang tích cực xây dựng các cái công trình kiên cố ở biển Tây Philippines. Thì chúng ta cũng biết là cái vùng Biển Đông, cái vùng ở Trường Sa này đó thì có liên quan đến tranh chấp với cả Philippines nữa. Không hiểu là họ căn cứ vào những cái chứng cứ nào để mà đi đến cái cáo giác đó hả Hồng Nga?
Dạ vâng, trước hết tờ Manila Times được người ta chú ý vì lâu nay có cái lập trường là khá thân với cả Trung Quốc. Thì họ đã đặt nghi vấn, tức là người đọc ở bên Philippines thì đặt nghi vấn là có thể là tờ này có những cái liên hệ gì đó với cả phe thân Trung Quốc ở trong ở Philippines cũng như là ở ngoài Philippines ở bên Trung Quốc đó. Thế thì cái bài vừa rồi khi mà đưa ra tờ Manila Times nói rằng Việt Nam đang giáo diết nâng cấp cải tạo và đồng thời là quân sự hóa các đảo ở Biển Đông, nhất là ở Trường Sa của mình, thì đã khiến cho dư luận bàn tán rất là dữ dội và dư luận Philippines thậm chí là lên án Việt Nam và có một cái cuộc biểu tình nho nhỏ ở trước cửa Đại sứ quán Việt Nam vào 2 tuần trước để phản đối cái mà họ gọi là quân sự hóa các đảo của Việt Nam ở Trường Sa. Thế thì cái dư luận mà phản ứng tiêu cực như thế thì rõ ràng là không có tốt đẹp gì cho cái quan hệ không những là giữa Việt Nam với Philippines mà còn giữa Việt Nam với các nước khác cùng tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông. Đó thì là cái bối cảnh nó như vậy ạ. Thì họ có trích dẫn một cái nguồn giấu tên, thế nhưng mà đưa ra cái tài liệu được gọi là một cái văn bản từ Bộ Tư lệnh Hải quân Việt Nam thì nói về cái chiến dịch, cái quy mô cải tạo nâng cấp 3 cái đảo chìm của Việt Nam ở Trường Sa.
Theo Manila Times, họ có trích dẫn một cái tài liệu nhan đề là kế hoạch các dự án xây dựng trên 3 cái đảo ngầm. Thứ nhất là Pearson là tiếng Anh, đó, còn Hizon là tiếng Philippines và tiếng Việt là Phan Vinh. Và cái đảo thứ nhì là Tennant tiếng Anh, Pigeon tiếng Phi và Tiên Nữ là tiếng Việt Nam. Và một cái bãi ngầm nữa là Bắc Canada tiếng Phi là Mascado, tiếng Việt gọi là thuyền chài ở quần đảo Trường Sa. Thì thậm chí còn nói rõ luôn là do chính chuẩn đô đốc Trần Thanh Nghiêm, tư lệnh hải quân của Việt Nam ký. Nhưng mà tài liệu này nó hư thực như thế nào, làm sao biết được là đây là cái tài liệu đáng tin cậy hả Hồng Nga?
Dạ vâng, thế khi mà những cái tài liệu đó đưa ra đó thì Nga cũng có nói chuyện với cả những người mà thạo tin cũng như là một số cái người mà Nga vẫn liên lạc ở trong giới quân sự cũng như là giới hải quân ở Việt Nam đó, thì họ đều tỏ ra rất là ngạc nhiên bởi vì những cái tài liệu như này là thuộc diện gọi là tuyệt mật ạ. Nhất là khi những cái tài liệu mà còn có những cái chi tiết về quân sự, thí dụ như là pháo như thế nào, rồi kích cỡ bao nhiêu, rồi vịnh tàu có thể đón được cái tàu cỡ như thế nào, vân vân đó, thì những cái chi tiết đấy nó quá tường tận và quá là bí mật để mà có thể cho một cái tài liệu như thế được tung ra. Nên sau đó thì sau một thời gian điều tra thì Nga có được trong tay cái văn bản mà được cho là đã được cung cấp cho báo Philippines ạ. Thì nhìn qua thì thấy một cái văn bản khá là giống văn bản thật. Nó có cả từ tiêu đề về Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, rồi Bộ Tư lệnh Hải quân vân vân. Ở dưới thì có chữ ký và dấu, chữ ký và dấu của ông Trần Thanh Nghiêm thật. Đó, thế thì thực hư như thế nào thì Hoa nghĩ rằng cái này đối với những người bình thường như chúng ta thì rất là khó mà kiểm chứng. Thế còn nếu mà bên Hải quân thực sự họ thấy rằng là có cái tài liệu như vậy đã bị lọt ra ngoài thì họ phải tìm ra được là thủ phạm của cái việc lọt tài liệu này là ai để cung cấp những cái tài liệu tuyệt mật như vậy cho nước ngoài. Và khi mà tìm ra được thì phải có cái biện pháp bảo mật một cách thích đáng. Thế nhưng mà cũng có một số người thì đặt nghi vấn là có thể là cái tài liệu này là tài liệu làm giả. Thì họ nói rằng có thể không phải làm giả 100%, thế nhưng mà làm giả một số cái chi tiết nào đó để gây đánh lạc hướng dư luận và tạo ra một cái làn sóng dư luận tiêu cực đối với cả cái quá trình mà cải tạo đảo cũng như là hoạt động của Việt Nam ở Biển Đông. Bởi vì chúng ta cũng đã biết là từ xưa đến nay thì Việt Nam có những cái chồng lấn tuyên bố chủ quyền với cả năm bên nữa ở trong Biển Đông. Đấy, trong đó thì Việt Nam và Philippines là hai nước mà có những cái tuyên bố chủ quyền chồng lấn khá là nhiều đối với cả các đảo cũng như là các hòn đá, các bãi cạn ở trong Biển Đông đó. Thế thì liệu cái sự việc này sẽ được xử lý như thế nào từ phía Việt Nam thì Nga nghĩ rằng là nó còn mất nhiều thời gian và có thể là cuối cùng thì quân đội Việt Nam họ cũng không công bố những cái kết quả điều tra của họ đâu. Thế còn ở phía Philippines thì chúng ta đã thấy có một cuộc biểu tình rồi. Các báo lớn của Philippines thì dường như là đã có một cái nỗ lực từ phía chính phủ Philippines là muốn dìm chuyện này xuống, làm cho nó chìm đi để không ảnh hưởng nhiều tới cái quan hệ của Việt Nam, vì họ biết rằng là quan hệ giữa hai chính phủ Việt Nam và Philippines thì rất là quan trọng cho họ trong cái việc mà họ có thể bảo vệ được cái chủ quyền của họ đối với cả các đảo của họ ở Biển Đông hay không.
Như vậy chính thức thì Việt Nam chưa có lên tiếng gì cả, không phủ nhận mà cũng không có bác bỏ cái tin này đúng không ạ? Nhưng mà rõ ràng là chúng ta cũng biết rằng là cái việc mà củng cố cũng như là gia cố các cái thực thể ở trong Biển Đông mà các nước liên quan mà có cho rằng là của tuyên bố chủ quyền đó thì cũng không phải là cái chuyện lạ. Xưa nay thì nước nào họ cũng làm cái chuyện này cả. Việt Nam thậm chí đã có nhiều lúc căn cứ trên những cái, lấy thí dụ như hình chụp qua vệ tinh, thì là một trong những nước mà có cái hoạt động tích cực nhất ở trong cái khu vực này. Nhưng mà bây giờ thì như Hồng Nga nói thì mọi bên thì cứ cố gắng im lặng ha. Nếu vậy thì Trung Quốc phản ứng của họ sẽ là như thế nào?
Hiện giờ thì như chúng ta đã thấy rằng là Trung Quốc thì họ một mặt là họ ngăn cản các cái hoạt động gọi là phát triển và xây đảo của các nước ở trong Biển Đông. Như vừa rồi là ngăn cản tàu của Philippines ra cái đảo ngầm mà họ đang chiếm giữ chẳng hạn. Rồi thỉnh thoảng thì họ cũng đi tà tà quanh những cái đảo mà Việt Nam cũng như là Philippines cơi nới đó, rồi đánh cá một cách tự do ở đó với cái thái độ rằng là đấy là đất của ta và biển của ta thì ta cứ đánh cá thôi. Thì những cái hoạt động của Trung Quốc xưa nay nó vẫn vậy, còn liệu nó có gia tăng hơn không và nó có tình hình nó có phức tạp lên nữa không thì phụ thuộc vào cái thái độ của các bên ở trong đó nữa. Tất nhiên là Trung Quốc thì họ cũng không thể chê trách hay là lên án được ai, bởi vì bản thân Trung Quốc là quốc gia mà có cái việc cải tạo cơi nới các đảo nhiều nhất. Chúng ta đã thấy rằng là từ mấy năm nay thì phía Hoa Kỳ, Hải quân Hoa Kỳ cũng như là Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Hoa Kỳ đều nói rằng là Trung Quốc họ đã hoàn thành cái việc quân sự hóa ba đảo chính, ba đảo nhân tạo chính của họ ở giữa Biển Đông rồi. Cái việc mà hoàn thành quân sự hóa ở Biển Đông đó thì là chưa có nước nào làm được ngoài Trung Quốc, bởi vì rõ ràng là lực của họ thì mạnh hơn các nước ở xung quanh rất là nhiều. Bởi vậy cho nên Nga nghĩ rằng là nếu Việt Nam đang âm thầm làm cái việc cải tạo đảo của mình đó, thì Trung Quốc họ cũng không thể có một cái cớ gì để mà trách móc hay là lên án Việt Nam được. Thực sự vào cái thời đại kỹ thuật hiện giờ đó thì nếu mà quý vị theo dõi các hình vệ tinh chụp đó, những cái này thì trên mạng mở có thể tìm thấy rất là nhiều. Vệ tinh họ có thể chụp được tất cả các góc cạnh của các đảo đang xây dựng ở Biển Đông, kể cả các đảo chìm. Bởi vì khi mà chìm mà sóng thủy triều nó xuống thì nó thành đảo nổi, thì vệ tinh có thể chụp được những cái đó. Và những cái hoạt động xây đảo hay là cải tạo đảo đó thì không thể giấu được theo thời gian ạ. Thế cho nên là Việt Nam có các hoạt động xây đảo thật và chúng ta đều đã biết rằng là thí dụ như là đảo Phan Vinh chẳng hạn hay đảo Trường Sa lớn thì hiện giờ là đã có người dân được lên đấy ở. Và Việt Nam sử dụng cái việc mà xã hội hóa các đảo đó như là một cái bằng chứng, minh chứng cho cái chủ quyền của mình ở trên các đảo này. Thậm chí họ còn cho ngư dân lên đó ở hoặc là tránh bão, rồi có vườn tược, rồi có cả chùa chiền nữa. Đó, bởi vậy cho nên là những cái hoạt động đó thì nó cũng bình thường thôi. Trung Quốc họ còn làm gấp hàng trăm lần như vậy. Và Philippines trong cái chừng mực của họ, Philippines thì là một nước cũng chưa phát triển nhiều và họ cũng chưa có đầu tư nhiều cho ngành hải quân. Thế nhưng mà cũng đã có những cái biện pháp để xây dựng các đảo của mình. Và thí dụ như là Đài Loan chẳng hạn, nơi mà ông Nga ở thì có một cái đảo lớn mà họ chiếm là đảo Ba Bình, nó đảo lớn nhất ở trong các đảo của Trường Sa. Thì hiện giờ họ cũng đã cải tạo rất là lớn và có đường băng và có cơ sở quân sự của họ. Các nước trong cái chừng mực của họ thì đều đang giáo giết để mà tăng cường cái khả năng phòng thủ các đảo của mình, bởi vì họ không thể ngồi yên để chờ cho Trung Quốc họ thu tóm được toàn bộ các đảo của Trường Sa. Bởi vậy cho nên là các nước đều phải có những hành động của mình ạ. Thế cho nên là Hồng Nga nghĩ là trong thời gian tới thì chúng ta sẽ thấy một cuộc chạy đua về các đảo nhân tạo. Việt Nam tất nhiên là còn phải chờ vào trợ giúp của các nước khác nữa. Nguồn lực của Việt Nam không được dồi dào lắm, cũng như là công nghệ của Việt Nam cũng chưa được hiện đại lắm. Thế sắp tới nếu mà có cái việc mà cải thiện quan hệ với những cường quốc, ví dụ như là Hoa Kỳ chẳng hạn, thì chắc sẽ mang lại cái hy vọng cho những người mà tham gia vào cái công việc xây dựng cải tạo đảo của Việt Nam ạ.
Vừa mới hay tin là Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden sắp tới đây sẽ thăm viếng chính thức Việt Nam. Tôi đoán chắc chắn là nó sẽ liên quan đến cái chuyện mà chúng ta cũng đã từng nói đến gần đây là cái nhu cầu nâng cấp quan hệ giữa hai nước. Nhưng mà những cái như thế này thì ý của Hồng Nga là nó cũng sẽ phần nào đó giúp cho cái việc mà Việt Nam có thể là củng cố cái khu vực ở Biển Đông đó hả?
Vâng, chắc chắn là như vậy. Cái chuyến thăm của ông Joe Biden nữa thì hiện giờ mới chỉ manh nha một cái số thông tin là ông ấy có nói về cái việc là ông sẽ thăm Việt Nam trong thời gian tới tại một cuộc gặp ở Mexico ngày hôm hai ba hôm trước đó. Thế còn khi cái thời điểm khi nào ông sang Việt Nam thì vẫn chưa được công bố, và liệu cái thông tin đó thì nó chuẩn xác đến đâu chúng ta cũng chưa biết được 100%. Thế nhưng mà nếu như quả thật là có cái chuyến thăm của ông Joe Biden tới Việt Nam thì ban lãnh đạo của Việt Nam họ sẽ muốn là nâng cấp cái quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam lên một mức cao hơn. Thế hiện giờ chúng ta biết là Việt Nam và Hoa Kỳ thì mới ở cái mức là quan hệ đối tác toàn diện ạ. Thế Hồng Nga cũng muốn giải thích lại với quý vị. Nhiều quý vị thì chắc là nghe chương trình của Hồng Nga và anh Quốc Vinh thì cũng đã biết rồi. Thế nhưng mà Hồng Nga có thể nhắc lại cho những quý vị mà chưa nghe thường xuyên, thì là trong cái chính sách đối ngoại của Việt Nam thì có 3 nước về quan hệ đối tác. Đó là quan hệ đối tác toàn diện. Thế nước thứ hai là quan hệ đối tác chiến lược. Và nước cao nhất là quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Thì hiện giờ thì Việt Nam mới chỉ có 4 đối tác chiến lược toàn diện là Trung Quốc, Nga, Ấn Độ và cuối cùng là Hàn Quốc. Khi mà ta nói đến cái quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, nghĩa là cái lòng tin đối với nhau rất là cao và các bên có thể hỗ trợ với nhau về tất cả mọi khía cạnh trong quan hệ song phương và cả quan hệ đa phương nữa. Đó, thế thì Việt Nam hiện giờ mới đang dừng ở cái mức gọi là thấp nhất đối với Hoa Kỳ, tức là quan hệ toàn diện, bởi vì là chúng ta cũng biết là giữa hai bên thì đã xảy ra những cuộc chiến tranh rất là lâu dài trước kia. Thế nhưng mà bây giờ khi mà quan hệ đã bình thường hóa trở lại rồi, Hoa Kỳ đã bỏ cấm vận Việt Nam vân vân, bình thường hóa về mọi mặt thì hai bên cũng sẽ tiến tới để nâng cấp cái quan hệ của mình. Thì cũng có một cái nguồn tin nói với Hồng Nga là trong chuyến thăm sắp tới nếu xảy ra của ông Joe Biden thì hai bên sẽ nâng cấp, tức là bỏ qua ngưỡng quan hệ chiến lược mà lên luôn ngưỡng quan hệ chiến lược toàn diện đó. Thế thì nếu mà quả thật có cái việc nâng cấp gọi là vượt bậc như vậy thì cũng là một cái tin rất là đáng mừng, bởi vì là nó cho thấy rằng là cái sự tin tưởng giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đã đến một cái mức nhất định có thể khiến cho hai bên có thể cộng tác với nhau được trong nhiều lĩnh vực, kể cả an ninh và quân sự. Nói thật ra là để mà đương đầu với cả một cường quốc như Trung Quốc ở Biển Đông với những cái hành động mà ngày càng bạo dạn, mạnh dạn của họ đó, thì phải có một cái cường quốc khác giúp đỡ, chứ còn không bản thân Việt Nam hay là Philippines hay là bất cứ quốc gia nào thì cũng không thể nào có thể sánh được với cả Trung Quốc về những cái tần số hoạt động cũng như là về cái nguồn năng lực dồi dào của họ. Thế cho nên là nếu mà có thể tăng cường được cái quan hệ với Hoa Kỳ đó thì sẽ giúp cho cái chính sách của Việt Nam ở Biển Đông rất nhiều.
Cảm ơn Hồng Nga rất nhiều.
Vâng, xin cảm ơn anh Quốc Vinh ạ. Cảm ơn quý vị và quý vị một cuối tuần vui vẻ ạ.